Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi ngừng các hành động nuôi dưỡng bạo lực ở Trung Đông.
Vatican. Vào cuối buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn và lo lắng trước các cuộc tấn công của Iran vào Israel và kêu gọi dừng lại bất cứ điều gì có nguy cơ kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột chiến tranh lớn hơn. Ngài lặp lại lời kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine và chấm dứt chiến tranh và bạo lực.
Chiến tranh đã đủ rồi, tấn công đã đủ rồi, bạo lực đã đủ rồi, hãy đối thoại và tìm hòa bình. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế về sự leo thang xung đột ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Iran vào Israel với hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa hành trình được phóng thành ba đợt, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô về mối quan tâm và nỗi buồn của Ngài và lặp lại lời kêu gọi vì hòa bình và đàm phán. Sau đó, Đức Thánh Cha quay sang những người chịu trách nhiệm trong tình huống này. Hãy ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể gây ra vòng xoáy bạo lực có nguy cơ kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột chiến tranh thậm chí còn lớn hơn. Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, giải pháp luôn được Tòa Thánh ủng hộ. Ngài nói, không ai được đe dọa sự tồn tại của người khác, tất cả các quốc gia đều đứng về phía hòa bình và giúp đỡ người Israel và người Palestine sống trong hai nhà nước cạnh nhau trong sự an toàn. Đó là mong muốn sâu sắc và chính đáng của họ, và đó là quyền của họ, hai nhà nước lân cận. Và Đức Thánh Cha tập trung sự chú ý đến dải Gaza, nơi mà, theo Bộ trưởng Y tế của Hamas, hơn 33.700 người chết từ tháng 10. Ước mong sớm có một lệnh ngừng bắn ở Gaza và các con đường đàm phán được thực hiện. Đàm phán với quyết tâm hãy giúp dân tộc đang bị sống trong thảm họa của chiến tranh. Đức Thánh Cha không quên lặp lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các con tin Israel bị bắt cóc 6 tháng trước và vẫn còn nằm trong tay Hamas, trong đó có phụ nữ và trẻ em.
Đức Thánh Cha phê chuẩn sắc lệnh phong thánh cho một người Ý và phong chân phước cho hai người Tây Ban Nha.
Vatican, ngày 13 tháng 4 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố các sắc lệnh liên quan đến việc phong thánh cho chân phước Elena Guerra, phong chân phước cho một linh mục và một giáo dân người Tây Ban Nha và một nữ tu người Ý sẽ trở thành đấng đáng kính.
Đầu tiên là chân phước Elena Guerra, vị sắp được phong thánh Guerra người Ý, sinh năm 1835 và qua đời năm 1914, sinh ra trong một gia đình quý tộc, thừa hưởng nền giáo dục Kitô. Từ khi còn trẻ, Guerra đã có sự quan tâm đến cộng đồng, giúp đỡ hiệp hội khu vườn nhỏ của Đức Maria và tình bạn thiêng liêng, chuyên hỗ trợ các phụ nữ trẻ. Được truyền cảm hứng bởi Đức Giáo hoàng Pio thứ 9, trong một lần gặp gỡ tại Roma, Guerra đã quyết định bước vào đời sống tu trì, mặc dù bị gia đình phản đối. Từ đó, dòng hiền sĩ Chúa Thánh Thần được thành lập và sau này được biết đến với tên gọi các nữ tu Thánh Gita, do chân phước sáng lập vào năm 1882, với các sứ vụ giáo dục và tôn giáo cho giới trẻ. Những năm cuối đời của chân phước được đánh dấu bằng những hiểu lầm từ phía các chị em về quản lý kém, đến nỗi chân phước đã phải quyết định rời bỏ nhiệm vụ bề trên. Năm 1959, Thánh Gioan 23 đã tuyên phong chân phước cho vị sáng lập các nữ tu Thánh Gita. Sắc lệnh của Bộ Phong Thánh được Đức Thánh Cha chấp thuận cũng liên quan đến hai vị chân phước tương lai của Tây Ban Nha. Cũng giống như nhiều người trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, hai vị đã được phúc tử đạo vì đã công khai đối diện với sự căm thù chống Kitô giáo cũng như cuộc bách hại của lực lượng dân quân phe Cộng Hòa. Vị sẽ được phong chân phước đầu tiên là cha Gaetano Clausenlas Banve, là tuyên ý cho một trung tâm người già. Cha bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 1936 và ngày hôm sau bị bắn vào lưng. Vị thứ hai là ông Antonio Torresas. Giáo dân này là người cha của một gia đình với 11 người con. có lòng sùng kính thánh thể và yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Do che chở các tu sĩ trong nhà, vị chân phước tương lai đã bị tra tấn và bị bắn chết vào ngày 4 tháng 12 năm 1936. Sắc lệnh còn công nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Teresa Lanfranco qua đời tại Roma vào năm 1989 ở tuổi 69. Năm 1937, Lanfranco gặp chân phước Elisa Martinez và gia nhập dòng do chân phước vừa sáng lập, dấn thân cho sứ vụ tông đồ ở giáo xứ và đào tạo các thiêu nữ do chân phước quy tụ. Đấng đáng kính tương lai là người được biết đến với sự kiên nhẫn hòa giải những bất đồng giữa mọi người, yêu mến Đức Mẹ và Thánh Giuse cách đặc biệt.
Các bạn trẻ quy tụ tại Vatican nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Vatican. Chiều ngày 13 tháng 4 vừa qua, các bạn trẻ đã quy tụ tại Vatican để kỷ niệm sự kiện cách đây 40 năm vào ngày 14 tháng 4 năm 1984, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lần đầu tiên quy tụ các bạn trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô, đánh dấu sự khởi đầu của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Các bạn trẻ đã tham dự giờ canh thức cầu nguyện, trao thánh thể và thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục cử hành tại trung tâm San Lorenzo.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các bạn trẻ với Đức Gioan Phaolô II đã đánh dấu sự khởi đầu của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, một sự kiện quốc tế lớn quy tụ các bạn trẻ từ mọi châu lục xung quanh Đức Thánh Cha tại một số thành phố trên thế giới. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần cuối cùng đã diễn ra ở Lisbon vào tháng 8 năm ngoái với Đức Thánh Cha Francisco. Đại hội lần tiếp theo sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2027 trước năm Thánh Giới Trẻ ở Roma vào năm 2025. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y José Juliantino de Mondanza đã nhấn mạnh trong bài giảng: "Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì nguồn cảm hứng lớn lao mà Thánh Gioan Phaolô II đã có khi triệu tập Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên. Chúng ta cũng cảm ơn vì cách Đức Biển Đức 16 đã sống những đại hội này và về cách Đức Thánh Cha Francisco đã sống chúng như một khoảnh khắc không thể thiếu của giáo hội." Trong những năm gần đây, Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã nảy sinh nhiều hoa trái của niềm hy vọng và tình yêu, hoa trái của tuổi trẻ, của mùa xuân trong lòng giáo hội. Sau đó, Ngài nhắc lại lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho tất cả giới trẻ, hãy đến, hãy chạm, hãy xem, hãy ăn, để nhắc lại rằng, Chúa Kitô có vai trò quyết định trong đời sống con người. Tầm quan trọng của Chúa Kitô không phải là một chân lý lý thuyết trừu tượng, nhưng là điều chúng ta đã chạm đến. Đức Hồng Y de Mendonça cũng nhận xét rằng, trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới trải nghiệm niềm vui được là tín hữu, niềm vui nhận ra tình huynh đệ nhân loại, niềm vui ôm lấy nhau, cầu nguyện và thờ phượng cùng nhau, lắng nghe, cười, khóc cùng nhau quý trọng kinh nghiệm này của giáo hội. Điều này làm biến đổi cuộc sống, nó đã biến đổi lịch sử của những người vĩ đại và tiếp tục biến đổi cuộc sống, lịch sử của chúng ta. Chúa Kitô không muốn chúng ta là khán giả, Chúa Kitô muốn chúng ta là chứng nhân, và chứng nhân là người nói, tôi đã thấy tận mắt, tôi đã nghe bằng tai, tôi đã chạm đến. Điều này làm cho chúng ta trở thành một giáo hội truyền giáo, một giáo hội đi ra. Sau đó, Đức Hồng Y de Mendonça nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Francisco để khích lệ giới trẻ. Đừng đứng trên ban công nhìn lịch sử trôi qua, mà hãy đứng giữa lịch sử để tạo ra tiếng ồn. Nhưng tiếng ồn không chỉ là tiếng ồn, nó là một tin tốt lành. Ngài cũng trích dẫn lời Đức Gioan Phaolô II khi Ngài tuyên bố, những người trẻ là những người đầu tiên rao giảng tin mừng cho những người trẻ khác. Chúa Kitô trông cậy vào các bạn để chữa lành các vết thương. Chúa Kitô trông cậy vào các bạn để xây dựng không phải một nền văn hóa sự chết, mà là một nền văn hóa sự sống. Kết thúc bài giảng, Ngài mời gọi hãy nhìn lên Đức Maria hiện diện trong mọi đại hội giới trẻ thế giới và là một điểm tham chiếu giúp chúng ta ngắm nhìn Chúa Kitô.
Một giám mục Ukraine lo ngại về số phận của hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế bị Nga bắt từ tháng 10 năm 2022.
Ukraine, Đức cha Maxim Rabuka, giám mục phụ tá của giáo phận Công giáo Đông phương Donetsk ở Hy Lạp, bao gồm các vùng Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Dnipro, với các thành phố nằm dưới sự chiếm đóng của Nga và những thành phố khác chỉ cách mặt trận vài cây số, đã bày tỏ sự lo ngại về số phận của hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế bị Nga bắt từ tháng 10 năm 2022.
Phát biểu với các nhà báo của trang thông tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Riyabuka đề cập đến các cộng đồng Kitô hữu hiện diện tại các khu vực bị Nga chiếm đóng. Ngài than phiền rằng, những người ngày nay ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng không còn tự do nữa. Các linh mục không có quyền cầu nguyện nữa. Ngài cho biết, có hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế của Công giáo Đông phương Ukraine bị bắt vào ngày 16 tháng 10 năm 2022 và từ đó đến nay vẫn bị bắt làm tù binh. Đức cha nói, từ khi đó cho đến nay, chúng tôi không có tin tức gì về các linh mục này, không có. Ở cấp độ ngoại giao, chính trị, chúng tôi không biết phải nói chuyện với ai. Nhưng họ có còn sống không? Đây là câu hỏi mà chúng tôi cũng tự hỏi mình. Cũng bởi vì một trong những linh mục này bị mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng. Nga cho biết họ đang điều trị y tế cho các tù nhân. Nhưng theo những gì tôi thấy, các tù nhân quân sự được thả trở về nhà đều ốm yếu, suy sụp và bị hủy diệt. Đức cha nói thêm, hai linh mục này là ai? Họ là những linh mục đơn sơ cầu nguyện với dân của mình và nhớ rằng ánh mắt của Thiên Chúa luôn dõi theo tất cả chúng ta. Cách đơn giản nhất để dập tắt sự thật là giết chết nó, đóng nó lại. Ở cấp độ ngoại giao, cho đến nay, vẫn chưa có ai nắm được tin tức này. Ngay cả chính sách ngoại giao của Vatican cũng không thể nhận được câu trả lời từ Nga. Ngay cả các chính trị gia có quan hệ thân thiện với Liên bang Nga cũng không có ai.
50.000 người Ba Lan tham gia cuộc tuần hành vì sự sống.
Warsaw, Chủ nhật ngày 14 tháng 4, tại thủ đô Ba Lan, có khoảng 50.000 người đã tham dự cuộc tuần hành vì sự sống. Sự kiện được tổ chức bởi Quỹ Thánh Biển Đức và sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Ba Lan cùng một số tổ chức khác.
Trong dịp này, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định, sự sống là một hồng ân đến từ Thiên Chúa và vì thế là một quyền bất khả xâm phạm của mỗi con người. Đó là lý do tại sao sự sống phải được bảo vệ và hỗ trợ ở mọi giai đoạn phát triển. Tôn trọng sự sống, vốn thuộc về những giá trị quan trọng nhất, là một trong những nghĩa vụ cơ bản của mỗi con người. Về cuộc tuần hành quốc gia vì sự sống, Đức cha Chủ tịch nhấn mạnh rằng đó là biểu hiện tôn trọng sự sống được thụ thai, đón nhận sự sống này trong tình yêu và bày tỏ lòng biết ơn đối với những khó khăn trong vai trò làm cha mẹ, mang đến cho trẻ em cơ hội lớn lên và phát triển. Người phát ngôn cuộc tuần hành, Lydia Sankowska gấp rút giải thích về sự kiện. Cuộc tuần hành của chúng tôi là một sự khẳng định sự sống, gia đình và tất cả các quyền cơ bản của mỗi người. Nhưng đồng thời, trước cuộc cách mạng đang muốn hạn chế quyền của cha mẹ và quyền sống của con người, chúng tôi cũng tuần hành với một dấu hiệu thách đố mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự sụp đổ về nhân khẩu học ở Âu Châu. Tại sự kiện, Chủ tịch Quỹ Thánh Biển Đức tuyên bố sẽ không bỏ cuộc bất cứ điều gì diễn ra tại Quốc hội Ba Lan. Tổ chức sẽ đứng vững cho tới khi quyền của thai nhi được bảo đảm. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, Quốc hội Ba Lan đã bỏ phiếu về 4 đề xuất, trong đó sẽ đưa trở lại luật phá thai như trước năm 2020, nghĩa là được phép phá thai trong trường hợp hiếp dâm, loạn luân hoặc đe dọa đến sức khỏe và tính mạng người mẹ. Các đề xuất được phê duyệt cũng bao gồm đề xuất từ đảng của Thủ tướng Donald Tusk cho phép phá thai khi thai nhi được 12 tuần tuổi. Tuy nhiên, để việc này được tiến hành, phải có sự tán thành của Tổng thống.
Vì nội chiến, sự hiện diện của giáo hội dường như không còn ở Sudan.
Khác tung, cuộc nội chiến diễn ra lần thứ ba ở Sudan đã gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn đất nước, đặc biệt là giáo hội Công giáo. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết hiện nay ở đất nước Phi Châu này không có chủng sinh và hầu như không có sự hiện diện của giáo hội Công giáo.
Từ ngày 15 tháng 4 năm 2023, các cuộc đụng độ vũ trang nổ ra giữa quân đội do Tổng thống Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy và lực lượng phản ứng nhanh, do Phó Tổng thống đứng đầu, đã làm cho hơn 13.900 người thiệt mạng và hơn 8,1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, tình trạng bi thảm này đã làm giảm sự hiện diện của giáo hội Công giáo ở Sudan gần như không còn gì. Bà Kinga Skiestaet, người đứng đầu dự án các tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Sudan, lưu ý rằng trước chiến tranh, người Công giáo chỉ chiếm 5% dân số. Bà cho biết, mặc dù không được phép tuyên xưng đức tin một cách công khai, giáo hội Công giáo có thể điều hành một số bệnh viện và trường học. Người dân Sudan luôn coi giáo hội là nơi trú ẩn an toàn, và khi chiến tranh nổ ra, nhiều người đến ở trong các nhà thờ. Tuy nhiên, nhiều nhà truyền giáo và cộng đoàn tu trì đã buộc phải rời các đất nước, nên các giáo xứ, bệnh viện và trường học đã ngừng hoạt động. Chủng viện dự bị Khartoum cũng đóng cửa. Một số chủng sinh đã tìm cách trốn sang quốc gia láng giềng Nam Sudan để được tiếp tục đào tạo. Nhiều Kitô hữu đã phải đi bộ hoặc vượt sông Nin để rời quê hương và cuối cùng phải vào các trại tị nạn, nơi cuộc sống còn là một trận chiến hàng ngày. Trong khi đó, đức cha Michael Didi, giám mục Khartoum, vẫn chưa thể trở lại thành phố. Còn đức cha Tombe Trile, giám mục En Obeid, hiện sống trong thánh đường vì nhà cửa đã bị phá hủy một phần. Tuy nhiên, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ Hy vọng Giáo hội vẫn có thể tiếp tục tồn tại trước sự tàn phá do xung đột. Dấu hiệu cụ thể đó là trong đêm vọng phục sinh vừa qua, 16 người đã được rửa tội tại Port Sudan và 34 người lớn đã được thêm sức ở Kosti. Đó là niềm hy vọng giữa bóng tối. Sudan và Nam Sudan có chung hội đồng giám mục. Từ dấu chỉ hiệp nhất này, tổ chức tiếp tục hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất và những nạn nhân của bạo lực chiến tranh. Bà Skiestaet nói, giáo hội ở Nam Sudan đang chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai bằng cách giúp đỡ các Kitô hữu Sudan chuẩn bị cho hòa bình ngày mai.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế và xã hội.
Vàng hay cacao, câu chuyện của Caroline và các bạn trẻ tại Ghana.
Chào bạn trẻ nhá. Ôi, mọi khi thấy khuôn mặt vui tươi lắm mà sao hôm nay thấy đăm chiêu có vẻ suy tư vậy?
Con chào thầy. Suy tư thì có chứ không có đăm chiêu lắm đâu nha thầy. Con đang suy nghĩ nhiều chuyện.
Suy nghĩ về nước Mỹ?
Thầy nói đúng một nửa. Nghĩa là con đang suy nghĩ về các nước, không có suy nghĩ về nước Mỹ đâu.
Suy nghĩ về các nước à?
Dạ. Yeah.
Các nước thì... nước sao bây giờ? Kinh tế Francisco của mình là đi bao nhiêu nước rồi? Thầy nhớ là châu Âu cũng có, Mỹ Latin rồi, Việt Nam cũng có rồi, Thái Lan cũng có hết rồi, thì bây giờ còn suy nghĩ cái gì?
Vấn đề là ở chỗ đó, thầy cho con đi bao nhiêu nước mà có một cái nước mà thầy chưa bao giờ cho con đi.
Thì bao nhiêu nước thì trời, thế giới có cả 200 mấy nước.
Ý con là thầy chưa con cho con đi châu Phi á thầy. Châu nào cũng đi hết, châu Phi như thầy bỏ quên à?
À, châu Phi chưa đi à? Thì không phải là bỏ quên, nhưng mà cái mạng lưới liên kết của kinh tế Francisco ở châu Phi thì nó không có nhiều, thành ra đâu phải dễ là đi được. Đấy mà thôi, đáp ứng yêu cầu và tâm thư của người mơ mộng. Hôm nay có một bạn, đấy, đó là đấy, một bạn, cái này là không phải là phù hợp đâu nha, mà là trùng hợp.
Ôi, công nhận, hôm trước phục sinh đúng không ta? Đang mang rượu tới thì thầy lại có chuyên mục nói về rượu. Yeah.
À, chuyên mục về rượu.
Hôm nay đang buồn, tự nhiên muốn đi châu Phi, lại cách châu Phi.
Châu Phi, cái này là do chắc là tâm tình mùa phục sinh kéo dài đó, đang còn mùa phục
thôi
sinh.
Thôi háo hức quá, châu Phi đi nhanh chứ không rồi mưa tới thầy ơi.
Thôi bây giờ, đây là thư của bạn Caroline ở Ghana gửi đến Kinh tế Francisco. Thôi bạn trẻ, bạn trẻ đọc luôn đi này.
Vậy thầy cho con đọc à? Nhưng mà thầy, sao tự nhiên bạn gửi thư cho thầy vậy?
Trời ơi, đâu phải tự nhiên mà gửi, liên hệ với nhau là từ tháng 9 năm ngoái đến giờ đó.
Em vất vả cho thầy quá, được cái lá thư này.
Năn nỉ lên, năn nỉ xuống thì bây giờ mới có bài đó.
Vậy thì mình phải triển khai gấp thôi để xem qua bạn chia sẻ với chương trình về điều gì ha.
Đúng rồi.
Gửi ban biên tập Kinh tế Francisco của Vatican News. Vatican News tiếng Việt hay là Vatican News chung mà thấy?
Bạn đi ghi Vatican News mà.
À, nói chung là Vatican News tiếng Việt đấy. Mình là Caroline đến từ Pháp, nhưng đã làm việc tại UNDP. Là cái gì vậy thầy?
Là chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc.
Ở chương trình này ở Ghana hơn 10 năm rồi. Ghana là quốc gia có sản lượng cacao lớn thứ hai châu Phi và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng cacao cho thị trường thế giới.
Và ở đây Caroline viết là mình và nhóm của mình đã thực hiện dự án trồng cacao từ giữa năm 2022 với hy vọng xây dựng một nền nông nghiệp bền vững và nâng cao đời sống cho người nông dân tại địa phương.
Rồi bạn nói là cùng với các nông dân trong ba làng tại miền đông Ghana, chúng mình đã xây dựng một dự án trồng cacao sạch với mục tiêu là tạo ra sản phẩm đạt chuẩn Global Gap. Đúng thầy.
Global Gap là một cái tiêu chuẩn toàn cầu các bạn trẻ. Để nó có cái tiêu chuẩn để về tiêu chuẩn về mặt sinh học này, tiêu chuẩn tức là an toàn vệ sinh thực phẩm như Việt Nam mình hay nói đó. và thân thiện với môi trường, tức là không có sử dụng diện tích phá rừng để mình trồng những cái sản phẩm nông nghiệp.
Vậy là quá chuẩn kinh tế Francisco luôn đó phải không thầy?
Mấy bạn này là chắc là làm việc cho UNDP 10 năm nên chắc có kinh nghiệm nhiều mà.
Dạ. Rồi bạn còn chia sẻ là qua những nỗ lực không mệt mỏi trong gần 2 năm qua, chúng mình đã thành công trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao. Tiêu chuẩn cao.
À, tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn cho môi trường cho bạn trẻ. Đúng rồi.
À, cao với cacao cũng như nhau. Đồng thời tạo ra một sản phẩm cacao thô có giá trị cao. Diện tích trồng cacao sạch hiện tại đã mở rộng đến 560 hectare. Hiện tại giá thu mua có khoảng gần 2.200 USD một tấn, cao hơn khoảng 80% so với trước.
Vâng, đúng là những cái thông tin.
Nói những số liệu này,
những cái thông tin này rất là vui phải không bạn trẻ ha? Những cái thông tin mà mình cảm thấy rất là được an ủi luôn á. Tức là mình vừa tạo ra những cái sản phẩm cacao đạt tiêu chuẩn Global Gap, rồi lại còn nâng cao thu nhập cho người nông dân và lại còn thân thiện với môi trường, tất cả những cái điều đó nó khiến mình rất là vui ha.
Phấn khởi quá. Con nghĩ tới cái cacao giống như trồng cà phê ở Việt Nam thôi ha.
Đúng rồi. Kiểu như là mình có một cái đảm bảo đầu ra rồi ha. Rất là thân thiện với môi trường, lại giá cả ổn định ấy chứ. Ủa vậy thì không?
Nhưng mà nói gì nói, từ hồi nãy giờ á, có những cái lá thư của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới gửi về, con đều nhận thấy là các bạn chia sẻ rất nhiều những cái thành công cũng như những cái kết quả mà các bạn gặt được á. Nhưng mà bên cạnh đó không kém những cái phần thách thức đúng không thầy? Và con tin chắc là cái vùng này làm gì tránh khỏi được cái những khó khăn.
Chính xác, và cái thách thức này là thách thức cực kỳ lớn đó bạn trẻ. Và Calvin chia sẻ đó là sự xuất hiện của một mỏ vàng mới tại địa phương ngay trên các cái mảnh đất trồng cacao á.
Rồi biết rồi đó.
Và điều này đã khiến nhiều nông dân đang có cái ý định là bỏ cái việc trồng cacao và hướng sự chú tâm vào việc khai thác vàng. Vì đây là cơ hội có thể đem lại thu nhập nhanh chóng mà, đúng không?
Dạ. Thầy ơi, không biết thầy thì suy nghĩ thế nào, nhưng mà con á, khi vừa nghe bạn nói tới xuất hiện một mỏ vàng ở địa phương á, con cũng sáng mắt ra. Nhưng mà con nghĩ thế này, bản thân con á, nếu mà con ở trong cái vị trí mà ở cái địa phương của bạn á, con nghĩ chắc có lẽ là không chỉ những người nông dân đâu, mà ngay cả chính quyền địa phương đúng không? Chắc có lẽ người ta cũng sẽ khuyến khích cái việc mà khai thác vàng thay vì là mình phát triển nông nghiệp bền vững, tại vì cái nào nó lợi nhuận hơn đúng không?
Đúng rồi, và các bạn trẻ em chia sẻ là xu hướng khai thác vàng đó là xu hướng chiếm ưu thế. Mặc dù á, thì từ chính quyền địa phương đến người dân và thậm chí các bạn tất nhiên rồi, thì đều thấy là cái hoạt động này có thể gây ra những tác động rất là tiêu cực lên môi trường và đời sống của cộng đồng địa phương. Có thể phá vỡ cả cái cấu trúc làng xã truyền thống này, hoặc là cấu trúc cộng đồng địa phương á.
Thì làm sao với cái khó khăn này, các bạn có chia sẻ cái giải pháp không thầy?
Ở đây thì các bạn chia sẻ là thực sự rất là lo lắng cho cái tương lai của dự án và của cộng đồng người dân địa phương. Nhưng mà các bạn chia sẻ là chúng mình không muốn từ bỏ và tin rằng một nền nông nghiệp bền vững là chìa khóa để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Cho nên là chúng mình đang tìm kiếm sự hỗ trợ của UNDP và FAO, cũng như là các cá nhân khác nữa. FAO là tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc nha, bạn trẻ.
À, dạ, thầy luôn luôn là biết cái điều gì còn thiếu để bổ sung. Có lẽ là khó khăn thì vẫn đang còn đó cho các bạn trẻ thầy ha. Mà chắc chắn là các bạn vẫn hy vọng, và chúng ta cũng cùng nhau hy vọng rằng là thông điệp của các bạn sẽ được lan tỏa và thu hút sự chú ý của nhiều người và các cái tổ chức thiện chí cùng nhau chung tay để giúp đỡ các bạn những cái dự án và những cái chương trình rất là thiết thực như thế này.
Đúng rồi. Chúng ta cùng hy vọng những cái điều tốt đẹp sẽ tiếp tục đến với Caroline cũng như các bạn trẻ.
Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều đã cho con được một chuyến du ngoạn châu Phi, mặc dù là hơi xa xôi nhưng mà cũng rất là thiết thực ạ.
Bây giờ là đi tương đối nhiều châu lục rồi đó ha. Nên là thôi thì sao, không cần mơ mộng về châu Phi nữa nha. Vâng, vậy cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Văn phòng tuyên ý dành cho giới trẻ ở Bondi của Pháp.
Từ khi năm học 2023 bắt đầu, cũng là lúc văn phòng tuyên úy dành cho giới trẻ công giáo ở Bondi, Saint-Saint-Denis phát triển vượt bậc. Tại đây, trước sự đa dạng văn hóa và hoàn cảnh sống bấp bênh, các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vui vẻ làm chứng cho đức tin của mình. Vào một buổi chiều tối, trong sân của văn phòng tuyên úy Bondi, một bầu khí giải trí vui vẻ đang diễn ra. Một số bạn trẻ đi lại giữa các nhóm đang trò chuyện sôi nổi, và một nhóm trẻ hơn đang chơi bóng bàn hoặc trò chơi đồng đội khác. Tại lối vào căn phòng nơi tổ chức buổi họp mặt, những bạn trẻ lớn tuổi hướng dẫn những người trẻ hơn, trong khi một số khác chuẩn bị những việc cuối cùng cho buổi tối. Lớn tuổi nhất là Angela, 19 tuổi, đứng đầu các hoạt động. Khuôn mặt trẻ trung và dáng người mảnh khảnh của cô nổi bật với sự quyết tâm và tính cách mà mọi người có thể hình dung là mạnh mẽ. Cô nói, sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Tối hôm đó, văn phòng tuyên úy chào đón cha Ramzi Saade, linh mục người Liban, đồng hành cùng những người cải đạo từ Hồi giáo. Chủ đề của ngày là học cách nói chuyện về đức tin Kitô giáo với người Hồi giáo, một vấn đề mang tính giai thoại trong cuộc đời của một người Công giáo đến từ một giáo xứ ở Paris, chỉ cách đó vài km. Nhưng ở Bondi, nơi phần lớn dân chúng theo Hồi giáo và một số theo Tin lành, thì việc nói về đức tin và biết cách bảo vệ đức tin của mình là một thách đố hàng ngày. Karen, 16 tuổi, giải thích, chúng tôi đang học tại một trường trung học Công giáo, nơi có nhiều người Hồi hơn Công giáo. Chúng tôi phải đối diện với những cuộc tranh luận hàng ngày. Tôi may mắn có được những người bạn hiểu biết. Chúng tôi tôn trọng nhau và tránh nói nhiều về tôn giáo. Belo, một thiếu nữ 20 tuổi nói, có nhiều người Hồi giáo, điều quan trọng là tìm được một nhà thờ nơi bạn cảm thấy thoải mái. Chúng tôi có cảm giác thuộc về một cộng đoàn. Trong những khu dân cư thuộc tầng lớp lao động, nơi mà sự khác biệt về tôn giáo đôi khi là một thách đố khó khăn, các văn phòng tuyên úy thực sự là những ốc đảo dành cho những người Công giáo trẻ này. Ở Bondi, có sự tăng trưởng nhanh trong những tháng gần đây. Một năm trước, văn phòng chỉ chào đón không quá 8 người trẻ. Hiện nay đã có hơn 100. Đây là một nơi tràn đầy sức sống cho các bạn trẻ. Sau bài chia sẻ của cha Ramzi, các học sinh tiếp tục ở lại để thảo luận về đức tin, cùng cười đùa và ca hát. Cha Henry Dollier, linh mục chánh xứ Bondi trong gần 9 năm, cho biết, mọi người rất vui vì điều này. Sự thay đổi diễn ra vào đầu năm học 2023. Hiện nay, số người trẻ tăng gấp đôi và các hoạt động của giáo xứ cũng sinh động hơn. Angela, một trong những người trẻ đầu tiên chứng kiến sự thay đổi của văn phòng tuyên úy, cho rằng đây thực sự là một điều kỳ diệu. Khi được hỏi cô có biết tại sao không, cô trả lời là đó là một ân sủng thực sự. Cha Henry ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của giới trẻ Bondi và niềm khao khát cái tuyệt đối của họ. Ngài đảm bảo, họ rất khao khát những tiêu chuẩn vững chắc về giáo lý. Thiên Chúa hoạt động trong sự nghèo khó. Những người trẻ này thường có hoàn cảnh gia đình phức tạp. Họ sống gần nhau trong những căn hộ chung cư. Ở đây, tôi mời gọi họ dấn thân cầu nguyện, thường xuyên lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải. Bảo đảm sự tin tưởng, các bạn trẻ còn có chìa khóa vào tận nơi. Họ thực sự đang ở nhà của mình. Sau những hoạt động ồn ào, căn phòng dần dần trở lại yên tĩnh. Bàn bóng bàn thậm chí còn bị bỏ quên trong vài phút. Gần cây thánh giá lớn nằm ở trung tâm, Angela bắt đầu giải thích sự khác biệt giữa người Tin lành và người Công giáo. Sử dụng một sơ đồ chi tiết để hỗ trợ điều đó, khoảng 10 bạn trẻ chăm chú lắng nghe và đặt câu hỏi dưới sự chăm chú quan sát của cha Henry. Một thành quả bất ngờ khác của sức sống từ văn phòng tuyên úy, đó là một số người trong số họ đã được rửa tội trong đêm vọng phục sinh. Đó là Fiona và Tania, cả hai đều 17 tuổi. Fiona nói, hành trình của tôi thực sự bắt đầu từ năm lớp 2. Tôi đến đây vào tháng 4 năm 2023 và bắt đầu khóa dự tòng. Vào đầu năm học, cô mời người bạn Tania đến sinh hoạt và cũng đã xin rửa tội. Tania giải thích, thật thoải mái khi ở đây, bởi vì chúng tôi cô đơn nếu không ở trong môi trường xung quanh. Odile cũng là một tân tòng, xác nhận rằng văn phòng tuyên úy là sự hỗ trợ thiết yếu trong đời sống đức tin của cô. Người trẻ 21 tuổi này quả quyết, một Kitô hữu sống một mình là một Kitô hữu đang gặp nguy hiểm.
Chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau và chúng tôi tiếp tục học hỏi. Tổng cộng, các giáo xứ ở Bondi có 110 tân tòng. Trong đó có khoảng 15 người tham dự sinh hoạt ở văn phòng tuyên úy. Những người khác cũng đã rước lễ lần đầu vào đêm vọng phục sinh vừa qua.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.